Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu mẫu thánh nhân. Và chương trình sẽ kết thúc giám mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Gioan Kim đã kết hôn với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được giữ kín trong con tim của người đàn bà công chính. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican chiều hôm qua 26 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hàng trăm ngàn tín hữu tham gia cuộc hành hương của các gia đình thế giới tại Roma nhân dịp năm Đức Tin. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức với chủ đề Hỡi gia đình, hãy sống niềm vui Đức Tin. Từ quá 2 giờ chiều, quảng trường Thánh Phêrô đã được mở ra để đón tiếp các gia đình với các con cháu từ 70 nước tự về. Trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ tiếp đó, họ đã tham gia buổi sinh hoạt, cầu nguyện, ca hát và với phần trình bày chứng từ của nhiều gia đình, cả những cặp bị khủng hoảng và tan vỡ nhưng đã cố gắng vượt thắng những tình trạng đau thương này. Như trường hợp ông bà Daniele và Sabrina Denbrusco ở Roma với 2 con, 12 và 9 tuổi. Sau 7 năm hôn phối, họ lâm vào tình trạng khủng hoảng. Ông Daniele không muốn ở với bà Sabrina nữa. Sabrina nhờ bạn bè, cha mẹ, thân nhân giúp đỡ nhưng không thành công. Sau đó Daniele được mời đi gặp một linh mục. Ông không muốn đi vì nghĩ rằng linh mục là người độc thân thì làm sao mà hiểu được những vấn đề của cuộc sống vợ chồng. Nhưng rồi Daniele cũng đi gặp vị linh mục. Cha đã nói về một Thiên Chúa tình thương, một vị Thiên Chúa gần gũi con người và mời gọi Daniele hãy tín thác vào Chúa và để cho Chúa hành động. Rồi dần dần nơi Daniele đã có một sự thay đổi sâu xa. Ông khởi sự với Sabrina một hành trình mới trong đời sống hôn nhân. Họ để cho Chúa Giêsu đi vào trung tâm cuộc sống của họ. Họ tái khám phá tình yêu đối với nhau, chấp nhận và tha thứ cho nhau. Daniele nói, chúng tôi hiểu rằng hôn phối của chúng tôi là một hồng ân vô biên, ân thánh của bí tích hôn phối canh tân chúng tôi mỗi ngày, và đôi vợ chồng không bao giờ lẻ loi vì Chúa đồng hành với chúng ta.
Khoảng 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha Francisco tiến vào quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm mọi người, hôn các em bé được các nhân viên an ninh bế lên và trao cho ngài. Tiếp đến, tại lễ đài trên thềm đền thờ Thánh Phêrô, một em bé gái được bà nội tháp tùng đã đại diện cho mọi người chào Đức Thánh Cha và tặng cho ngài bức họa em vẽ về gia đình em. Sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Vincenzo Pagna, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, một số gia đình năm châu được giới thiệu lên Đức Thánh Cha cùng với một số chứng từ. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ với các gia đình được tiếp nối với phần tuyên xưng đức tin và kết thúc với phép lành của ngài. Sáng Chủ nhật hôm nay, 27 tháng 10, các gia đình sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha cũng tại quảng trường Thánh Phêrô. Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cho biết có khoảng 150.000 người tham dự thánh lễ này.
Vatican. Trong buổi trao tặng giải thưởng Ratzinger về thần học sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn Đức Nguyên Giáo Hoàng về món quà dành cho giáo hội là bộ sách Đức Giêsu Thành Nazareth. Giải thưởng Ratzinger về thần học năm nay được Đức Thánh Cha trao cho một mục sư Anh giáo và một giáo dân giáo sư thần học người Đức đã giúp ấn hành toàn bộ các tác phẩm của Joseph Ratzinger, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Mục sư Anh giáo Richard Burridge, giáo sư tân ước tại Đại học King ở London và là người không công giáo đầu tiên nhận được giải này. Tiếp đến là ông Christian Schaller, phó giám đốc Học viện Biển Đức 16 tại thành phố Regensburg bên Đức, là cơ quan ấn hành các ấn bản phê bình các tác phẩm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Giải thưởng Ratzinger có kèm theo một ngân khoản 50.000 euro rút từ số tiền tác quyền các sách của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 mang lại. Lên tiếng trong buổi trao tặng giải thưởng, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lòng quý mến nồng nhiệt của Ngài đối với vị tiền nhiệm và kể lại rằng, tôi còn nhớ khi cuốn đầu tiên trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth được xuất bản, một số người đã nói với tôi, thế nghĩa là gì? Một giáo hoàng không viết sách thần học, nhưng viết thông điệp. Chắc chắn, Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã đặt vấn đề đó, nhưng trong trường hợp ấy cũng như luôn luôn, Ngài luôn theo tiếng nói của Chúa trong lương tâm được soi sáng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, với các sách ấy, Đức Giáo Hoàng Biển Đức không thực hiện huấn quyền theo nghĩa riêng và không thực hiện một nghiên cứu khoa học, nhưng Ngài trao tặng cho giáo hội và tất cả mọi người điều mà quý giá nhất đối với Ngài, đó là kiến thức của Ngài về Chúa Giêsu, thành quả của bao nhiêu năm nghiên cứu, cầu nguyện, đối chiếu thần học và Ngài trình bày kiến thức ấy dưới hình thức dễ hiểu nhất. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, rất nhiều người đã nuôi dưỡng đức tin về các sách của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, về Đức Chúa Giêsu thành Nazareth, đã đào sâu hoặc lần đầu tiên đến cùng Chúa Giêsu như một người trưởng thành, liên kết những đòi hỏi của lý trí và việc tìm kiếm gian thánh Chúa. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã kích thích một mùa mới nghiên cứu học hỏi về các tin mừng giữa lịch sử và Kitô học. Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng hai người trúng giải Ratzinger năm nay, Mục sư Giáo sư Richard Bourricher và Giáo sư Christian Sackler.
Washington, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Mỹ kêu gọi Tổng thống Barack Obama đẩy mạnh nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Cuba. Trong thư đề ngày 22 tháng 10 vừa qua, 21 vị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo ở Mỹ nói với Tổng thống Obama rằng, chúng tôi tin là nếu quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba được cải tiến và mang tính chất cộng tác nhiều hơn, thì sẽ có lợi cho các giáo hội Kitô Cuba và giúp tạo điều kiện dễ dàng hơn để tiến tới một nền tự do chính trị đầy đủ và là một cơ may kinh tế cho nhân dân Cuba. Trong số các vị ký tên vào lá thư có các vị chủ tịch hội đồng các bề trên cấp cao các dòng Nam Hoa Kỳ, Liên mạng Hành động Phan Sinh, các nữ tu Merino, phong trào hòa bình của Chúa Kitô và nhiều tổ chức Kitô khác. Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi Tổng thống Obama đề ra một số biện pháp như khởi sự cuộc đối thoại trực tiếp ở cấp cao với chính phủ Cuba, xóa tên nước Cuba khỏi danh sách của Mỹ, liệt kê những quốc gia bảo trợ khủng bố, thu hồi các biện pháp cấm dân Mỹ sang Cuba và ngược lại, v.v. Cách đây 2 năm, Tổng thống Obama đã giảm bớt những hạn chế cấm dân Mỹ du hành sang Cuba để tham dự những trao đổi về giáo dục và văn hóa, cũng như các cuộc du hành về tôn giáo, bãi bỏ giới hạn người dân Mỹ gốc Cuba viếng thăm thân nhân tại Cuba bao nhiêu lần và được gửi bao nhiêu tiền về Cuba.
Vatican, hôm 25 tháng 10, Tòa Thánh và Cộng hòa Guinea Equatoriale bên Phi Châu đã trao đổi văn kiện phê chuẩn hiệp định hai bên đã ký kết với nhau ngày 13 tháng 10 năm ngoái 2012. Lễ trao đổi văn kiện phê chuẩn đã diễn ra tại dinh tông tòa ở Vatican, dưới sự hiện diện của đại diện tòa thánh là Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mampetti, Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Basogo của Guinea Equatoriale, cùng quan chức của chính phủ nước này, các chức sắc tòa thánh và giáo quyền địa phương. Hiệp định đã ký gồm 19 điều khoản và một hiệp định thư bổ túc, xác định khuôn khổ pháp lý cho tương quan giữa giáo hội và nhà nước Guinea Equatoriale. Với việc trao đổi văn kiện khuê chuẩn, hiệp định bắt đầu có hiệu lực. Lên tiếng trong buổi lễ, Đức Tổng giám mục Mampetti nhận định rằng, hiệp định là kết quả của nhiều năm thương thuyết diễn ra trong tinh thần đối thoại xây dựng và tìm kiếm chung những văn kiện pháp lý thích hợp nhất từ phía nhà nước Guinea để nhìn nhận công việc của giáo hội công giáo trong việc phục vụ tại nước này. Việc phục vụ của giáo hội diễn ra trong lĩnh vực giáo dục trẻ em và người trẻ, trợ giúp những người túng thiếu, săn sóc các bệnh nhân và các hoạt động khác, góp phần giúp dân chúng tăng trưởng về mặt vật chất và tinh thần. Guinea Equatoriale chỉ rộng 28.000 cây số vuông với 736.000 dân cư và sử dụng ba ngôn ngữ chính thức là Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại đây có hơn nửa triệu tín hữu Công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Nói lời cảm ơn.
Quý vị thính giả thân mến, ngay từ tấm bé, chúng ta đã được dạy cho bài học về lòng biết ơn. Nói lên lời cảm ơn người khác là một nghĩa cử cao đẹp và đáng ngợi khen. Một đứa trẻ không biết nói lời cảm ơn là một đứa trẻ chưa được giáo dục tốt. Khi thụ ơn một người, việc ta cảm ơn họ là một hành vi thể hiện sự trân trọng của ta đến với họ, thể hiện niềm hạnh phúc của ta khi đón nhận sự giúp đỡ của họ. Lòng biết ơn giúp ta làm sống động hơn tương quan giữa con người với nhau, khiến cho tương quan ấy thêm bền chặt và ý nghĩa. Xem xét lại bối cảnh xã hội ngày nay, ta thấy phần lớn những xáo trộn đến từ việc con người sống mà thiếu thái độ biết ơn. Báo chí vẫn hay đưa tin chuyện con cái hỗn hào hay thậm chí đánh đập cha mẹ chỉ bởi vì cha mẹ không chiều theo những nguyện vọng bất chính của chúng. Do không biết ơn nhau, nên con người sẵn sàng phủi tay đi hết những trợ giúp âm thầm của người khác, rốt cuộc chỉ nghĩ đến bản thân mình. Do không biết ơn Chúa, ta đâm ra trễ nải chuyện thiêng liêng, ta thấy mệt mỏi khi phải đến nhà thờ hàng tuần, hay thưa đáp những câu kinh nhạt nhẽo. Ta thấy chẳng cần phải giữ điều răn Chúa khuyên, thích sống thế nào thì sống. Gạt chuyện đạo nghĩa sang một bên, ta vui sống những gì ta đang có, như thể đó là công trạng của riêng ta. Tin mừng đã có lần thuật lại cho chúng ta nỗi ngạc nhiên của Chúa Giêsu khi chữa lành cho 10 người phong hủi mà chỉ có một người quay trở lại để cảm ơn Chúa. Cái trớ trêu là người ấy lại là một người dân ngoại. Số lượng chỉ có một người càng nói lên sự bạc bẽo của nhân loại dành cho Ngài. Thói thường của chúng ta là khi chúng ta gặp những bất trắc thì luôn miệng kêu trách Chúa, còn khi có được hạnh phúc và bình an, ta như thể chẳng còn nhớ chi đến Chúa, đến những ân lành của Người. Có thể có nhiều người trong chúng ta thắc mắc là tại sao ta cứ phải tạ ơn Chúa, hoặc nếu phải tạ ơn Chúa thì chỉ những người thụ nhận ơn Ngài cách nhãn tiền, ví dụ như người bị bệnh mà được chữa lành, hay những người được Chúa cho tai qua nặng khỏi bởi một biến cố nào đó. Mình có thấy Chúa ban ơn gì cho mình đâu, tại sao mình phải cảm ơn? Nếu các bạn chịu khó dành một chút thời gian nhìn lại, các bạn sẽ thấy bao bọc mình là một chuỗi tất cả những hồng ân của Chúa. Điều trước tiên phải kể, đó là ơn sáng tạo của Người. Chính Chúa đã cho chúng ta hiện hữu trên đời, đã ban cho chúng ta hơi thở để sinh tồn. Chỉ cần bạn nín thở trong một vài phút, bạn sẽ hiểu được việc ta có thể hít thở là một điều kỳ diệu biết bao. Không những thế, Thiên Chúa còn dựng nên các thụ tạo khác để cho chúng ta hưởng dụng. Ngài ban cho chúng ta có gia đình, có những người bạn để sẻ chia. Đó là những điều Chúa ban cho chúng ta một cách thường hằng đến nỗi ta cứ ngỡ đó là điều tự nhiên, chứ không phải là sự can thiệp của Chúa. Chúng ta hãy cùng suy niệm lại lời kinh cảm ơn mà mọi người dân Việt Nam vẫn thường hay đọc. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hài xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con lời cảm ơn như vậy. Amen. Vâng, Thiên Chúa là đấng nhân lành, đã cho chúng ta xuất hiện từ hư không, đã ban cho chúng ta phẩm giá của một con người, ban cho ta sự sống và vẫn luôn phù trì che chở ta trên mọi nẻo đường. Tuyệt vời hơn, dù đời sống của ta có bê tha lạc lối, Chúa vẫn không bỏ rơi. Ngài đã sai con một đến đền tội thay cho ta bằng cái chết của người. Chúa lại còn tiếp tục mời gọi ta trở thành con Thiên Chúa trong giáo hội, cho ta thông hiệp với người qua các bí tích và còn hứa ban nước thiên đàng cho ta. Ước gì như lời kinh diễn tả, ta hãy cùng với các thánh trên trời dâng lời tạ ơn Thiên Chúa từ sâu thẳm tâm hồn mình, từ một ý thức sâu sắc về những ân huệ mà người đã ban cho chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, vào ngày đầu tiên tháng 11, phụng vụ mừng lễ các thánh. Lấy tiêu chuẩn gì để tôn phong một vị thánh? Có một hay nhiều khuôn mẫu thánh nhân? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi đạo Thiên Chúa đến Việt Nam, thì dân ta đã được nghe nói tới các vị thánh rồi. Trong văn chương cổ truyền, chữ thánh được áp dụng cho nhiều hạng người. Các vua được gọi là thánh, người học thức hay đạo đức thâm sâu cũng là thánh, người giỏi về một việc nào đó cũng gọi là thánh, chẳng hạn như là Lý Bạch giỏi uống rượu nên người ta gọi ông là tửu thánh, ông Đỗ Phủ làm thơ giỏi cũng gọi là thánh. Dĩ nhiên các vị thần cũng được gọi là thánh, chẳng hạn như thánh mẫu, thánh đản, thần thánh. Không lạ gì mà các nhà truyền giáo đã dùng cái từ thánh để dịch tiếng sanctus trong tiếng Latin. Thế nhưng, chúng ta nên lưu ý, trong kinh thánh, cựu ước cũng như tân ước, cái chữ thánh, kados trong tiếng Hebrew và hagios trong tiếng Hy Lạp, tiên vàng được áp dụng cho Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng thánh, được Isaiah tuyên xưng ba lần thánh, như chúng ta còn hát trong thánh lễ, thánh, thánh, thánh. Trong bối cảnh này, thánh và Thiên Chúa đồng nghĩa với nhau. Duy chỉ có Thiên Chúa mới là đấng thánh. Khởi đi từ tiền đề đó, những ai hoặc những vật gì có liên quan đến Thiên Chúa thì cũng được chia sẻ cái tính thánh của Ngài. Trước tiên, đó là dân thánh Israel, rồi sau này cũng được áp dụng cho dân Kitô hữu. Và từ đó nảy ra yêu sách, các ngươi hãy nên thánh, vì ta Thiên Chúa là đấng thánh. Và điều này cũng được Thánh Phêrô lặp lại ở trong Tân Ước.
Như vậy, tất cả các Kitô hữu đều là thánh rồi phải không thưa cha?
Đúng thế. Thánh Phaolô đã mở đầu các lá thư, thí dụ thứ nhất Corinto, hai Corinto, Philippe, với lời chào thăm các thánh, nghĩa là tất cả các tín hữu. Lý do là bởi vì họ đã được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hóa yêu thương, được mời gọi kết hợp với Thiên Chúa. Họ đã trở nên thân thể của Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tiếc rằng, trên thực tế, người ta có thể nhận thấy trong các thư của Thánh Phaolô, không phải tất cả các tín hữu đều sống hợp với lý tưởng ấy. Giữa lòng cộng đồng còn rất nhiều tội lỗi khuyết điểm. Vì vậy, các thánh tông đồ không ngừng nhắc nhở họ rằng hãy trở nên thánh. Đây là nguồn gốc của một sự giằng co của người Kitô hữu. Một đàng, họ đã được thánh hóa và đã là thánh rồi. Đàng khác, họ phải cố gắng trở nên thánh.
Thưa cha, làm thế nào để giải quyết sự căng thẳng ấy ạ?
Theo tôi nghĩ, dần dần các Kitô hữu chỉ dành riêng cái từ thánh cho các anh chị em nào đã hoàn toàn giống với Chúa Kitô, không còn mắc tính mê tín xấu, không còn phạm tội nữa. Nói một cách khác, các thánh là những người tôi tới Chúa ở trên trời. Còn các tín hữu khác bao lâu còn sống ở trên đời này thì còn gặp nguy cơ có thể phạm tội, vì vậy chưa thể gọi là thánh.
Như thế có nghĩa là chỉ có thánh chết chứ không có thánh sống, phải không cha?
Nếu giả thuyết của tôi mà đúng thì phải nói như vậy. Chỉ sau khi đã chết rồi thì mới biết có phải là thánh hay không, chứ bao lâu còn sống thì chưa chắc chắn lắm. Trên thực tế, nếu chúng ta đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy rằng những người đầu tiên được phụng vụ kính như là các thánh đó là các vị tự đạo. Vết tích đã thấy trong sách Khải Huyền rồi, và chứng tích được rõ rệt hơn nữa trong các bản văn phụng vụ ở ba thế kỷ đầu tiên. Ta có thể đoán rằng việc tôn kính các thánh tự đạo bắt nguồn từ niềm thâm tín. Họ đã bày tỏ lòng trung thành với Chúa Kitô đến nỗi hy sinh mạng sống của mình, thì thế nào Chúa Kitô cũng đón rước họ vào nước trời. Mặt khác, các vị tự đạo cũng là mẫu gương cho chúng ta trong cố gắng trở nên giống Chúa Kitô khi sống cũng như khi chết.
Còn những người chết vì những lý do khác thì sao ạ?
Như chị đã biết, ở Roma, các Kitô hữu được chính quyền cho phép tự do hành đạo với sắc lệnh của Hoàng đế Constantino vào năm 313, nghĩa là năm nay kỷ niệm 1700 năm. Đương nhiên, con số các thánh tự đạo giảm xuống. Tuy nhiên, lại nảy sinh ra một hàng ngũ mới, đó là các đan sĩ, những người muốn bắt chước Chúa Kitô bằng cuộc đời khắc khổ đạo hạnh. Cuộc sống của họ cũng trở nên một mẫu gương cho các tín hữu khác. Một bằng chứng của việc họ được chia sẻ hạnh phúc với Chúa là các phép lạ mà Chúa đã thực hiện tại ngôi mộ của các ngài, hoặc khi các tín hữu cầu khẩn họ. Người ta cho rằng vị thánh đầu tiên không tự đạo được tôn kính là thánh Martino, giáo mục Thánh Tua bên Pháp, qua đời năm 397, được kính vào ngày 11 tháng 11. Một vị thánh khác đan tu cũng nổi tiếng không kém là thánh Anton bên Ai Cập, qua đời năm 357. Mà cuộc đời được thánh Athanasio thuật lại trong tiểu sử viết vào khoảng 5 năm sau đó. Các vị thánh được mang biệt hiệu là những con người của Thiên Chúa hay là tôi tớ của Thiên Chúa. Còn theo lịch phụng vụ thì các thánh không tự đạo được gọi là confessores, nghĩa là những kẻ tuyên xưng. Một từ ngữ mà trước kia được dành cho những người đã tuyên xưng đức tin trước mặt tòa án, đã bị tra tấn bỏ tù giống như các thánh tự đạo. Chỉ khác là sau đó họ không bị giết. Cùng với các vị đan sĩ, lịch sử cũng chứng kiến sự tôn kính dành cho các giáo mục, các riêng những vị đã bảo vệ đức tin chống lại các lạc giáo, và rồi tiếp theo đó là các trinh nữ. Thường tiêu chuẩn để phong thánh là đời sống, nhân đức và phép lạ.
Thưa cha, ai có quyền phong thánh?
Vào những thế kỷ đầu, việc nhìn nhận các thánh mang tính tự phát, nghĩa là do niềm tin của dân gian. Thực ra việc này không có gì phức tạp cho lắm. Thường những người đức độ phi thường thì dễ được cảm phục tôn kính. Cũng cần nói thêm rằng, tính cách tự phát này cũng được kiểm soát bởi đức giáo mục giáo phận. Dù sao, việc tôn kính các vị thánh mang tính cách địa phương, theo nghĩa là tiếng tăm của các thánh thường chỉ được biết đến trong giới hạn của một giáo phận hay một vùng nào đó mà thôi. Bước sang thiên niên kỷ thứ hai, thì đức giáo mục Roma bắt đầu can thiệp vào các vụ phong thánh. Theo các sử gia, câu chuyện bắt đầu từ chỗ một vài giáo mục đến nhờ đức giáo hoàng giúp đỡ trong việc tuyên thánh của giáo phận mình. Cụ thể, vào ngày 3 tháng 2 năm 993, đức thánh cha John XV phong thánh cho đức cha Ulrich, giáo mục Augsburg bên Đức, qua đời 20 năm trước đó. Dần dần các vụ ấy cứ tăng thêm. Nhưng mà kể từ năm 1234, với việc ban hành bộ giáo luật Decretales, đức thánh cha Gregory thứ 9 dành riêng cho tòa thánh thẩm quyền phong thánh. Các quy tắc về thủ tục phong thánh được kiện toàn dần dần, cách riêng với việc thiết lập một bộ trong giáo triều để lo việc này vào năm 1588. Lúc ấy được gọi là bộ nghi lễ, ngày nay gọi là bộ phong thánh.
Theo dòng lịch sử, lúc đầu các vị tự đạo rồi đến các đan sĩ, trinh nữ, giám mục được tôn kính là thánh nhân. Hàng ngũ các thánh chỉ có những vị đó mà thôi hay sao thưa cha?
Có thể nói được rằng, trong thiên linh kỷ thứ nhất, đa số các thánh đều thuộc vào những hàng ngũ vừa nói. Sang đầu thiên linh kỷ thứ hai, chúng ta thấy xuất hiện những hàng ngũ mới, đó là các vua chúa hoàng thân, cùng với các thánh hay làm phép lạ, thế kỷ thứ 10 và 11. Qua thế kỷ thứ 14, 15, thêm các nhà giảng thuyết huyền bí. Thế kỷ 17, 19 là thời đại của các nhà truyền giáo và các vị sáng lập các hội giảng bác ái. Dù sao, nói chung, hầu hết các thánh đều là các giám mục, linh mục, tu sĩ. Công đồng Vaticano II nhắc nhở rằng tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi lên thánh, chứ không riêng gì hàm giáo sĩ và tu sĩ. Theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha John Paul đề nghị cổ võ việc phong thánh cho các giáo dân nữa, xét vì đa số các Kitô hữu là giáo dân và họ cần tìm thấy những tấm gương nên thánh giữa cuộc sống thường nhật.
Thưa cha, cần những điều kiện nào để được phong thánh ạ?
Chúng ta nên phân biệt hai loại thánh nhân: thánh nhân trước mặt Chúa và thánh nhân trước mặt xã hội. Thánh nhân trước mặt Chúa là những người sống đẹp lòng Chúa nhờ thực hành các nhân đức, đặc biệt là đức ái. Con số này đông vô kể, chẳng cần ai phong hết. Trong con số đông đảo này, xã hội chọn lọc một số chính nhân có tính cách nổi bật để nêu gương cho cộng đồng dân Chúa, và chúng ta gọi đó là các thánh nhân trước mặt xã hội. Thủ tục phong thánh phân chia ra làm hai nhóm: nhóm tự đạo và nhóm không tự đạo. Đối với nhóm thứ nhất, giáo luật đòi hỏi phải chứng minh rằng người tín hữu đã bị sát hại vì đức tin, chứ không phải là vì lý do chính trị hay là lý do nào khác. Và dĩ nhiên là đương sự cũng đã sống một cuộc đời gương mẫu. Đối với nhóm thứ hai, giáo luật đòi hỏi đã thực hành các nhân đức cách phi thường, tiếng chuyên môn gọi là nhân đức anh hùng, và kèm theo phép lạ. Thực hành nhân đức phi thường không có nghĩa là làm những chuyện kinh thiên động địa, nhưng có thể là trung thành bền bỉ, thi hành bổn phận, cách riêng trong những hoàn cảnh khó khăn.
Thưa cha, tại sao giáo hội đòi phải có phép lạ để phong thánh ạ?
Vào thời xưa, có lẽ đó là quan niệm bình dân, những người làm phép lạ là những bậc thánh nhân phi thường. Nhưng mà như đã lưu ý trên đây, chúng ta nói tới các thánh chết, chứ không phải là thánh sống. Giáo hội đòi hỏi phép lạ sau khi chết như là một dấu chỉ cho thấy cuộc sống của một người tín hữu đã được Chúa chấp nhận, và vị ấy có thể chuyển cầu cho chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Gioan Kim đã kết hôn với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được giữ kín trong con tim của người đàn bà công chính.
Chúa Giêsu nói, những kẻ công chính luôn luôn khôn ngoan, là bạn của Thiên Chúa, họ sống kề cận với Người, và Người sự khôn ngoan vô tận, Người giáo huấn họ. Ông bà ngoại của cha là những vị công chính, vì vậy họ có sự khôn ngoan. Chính với sự thật mà họ có thể nói điều sách đã nói khi ca tụng sự khôn ngoan trong cuốn sách mang tên này. Ta yêu nàng và tìm nàng từ tuổi thanh niên của ta, và ta đã quyết định lấy nàng làm vợ. Anna thuộc dòng dõi Aharon, là người đàn bà can đảm mà tổ tiên chúng ta đã nói. Và Joachim dòng dõi vua David đã không tìm ân lộc và của cải nào khác ngoài nhân đức. Anna là người nhân đức cao cả, nơi bà tất cả các nhân đức họp thành một bó hoa thơm để làm thành một thực tại duy nhất. Một thực tại đẹp hơn tất cả là nhân đức, một nhân đức thực sự đáng được xuất hiện trước ngai Thiên Chúa. Như vậy là Joachim đã hai lần kết hôn với sự khôn ngoan trong khi yêu nó hơn một người đàn bà. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giữ kín trong con tim của người đàn bà công chính. Anna dòng dõi Aharon không tìm sự gì khác ngoài việc kết hợp đời bà với đời của một người đàn ông ngay thẳng, tin tưởng chắc chắn rằng sự ngay thẳng là niềm vui của gia đình. Và để là tượng trưng cho người đàn bà dũng cảm, bà chỉ còn thiếu chức triều thiên con cái, vinh quang của người vợ, bằng chứng của hôn nhân mà Salomon đã nói tới. Trong hạnh phúc trọng đại của bà, chỉ còn thiếu những người con này, hoa trái của một cây mà sự đoàn kết với cây bên cạnh, tiếp theo một sự phong phú của các hoa trái mới, nơi hai lòng tốt tan hòa thành một, bởi vì về phần chồng bà thì ông không có điều gì phải thất vọng. Anna lúc này là người đàn bà già, vợ của Joachim, đã từ bao ngũ niên. Đối với ông, bà luôn luôn là người vợ thời trai tráng của ông, niềm vui của ông, con nai yêu quý, con linh dương đẹp đẽ, mà những âu yếm luôn luôn tươi mát như buổi chiều ngày hôn lễ. Sự vuốt ve nâng niu của bà làm ông thích thú một cách êm đềm. Bà đã bảo trì nó tươi mát như một bông hoa ướt sương và nồng nàn như ngọn lửa mà người ta không ngừng châm thêm chất đốt. Cũng vậy, trong nỗi buồn không con, họ nói với nhau những lời an ủi trong nỗi lo âu và buồn sầu của họ. Và trên họ, sự khôn ngoan đời đời vươn dậy. Khi đến giờ, sau khi đã giáo huấn họ suốt cuộc đời, sự khôn ngoan soi sáng cho họ bằng một giấc mộng ban đêm, báo trước bài thơ vinh quang sẽ được sinh ra bởi họ là Maria, hoàn toàn thánh thiện mẹ của cha. Dù trong sự khiêm nhường của họ, họ không dừng lại ở giấc mơ này, nhưng con tim họ run lên vì niềm hy vọng vào sự loan báo đầu tiên về lời hứa của Thiên Chúa. Điều đó đã là một chắc chắn trong những lời của Joachim. Hãy trông cậy, hãy trông cậy. Chúng ta sẽ chiến thắng Thiên Chúa bằng tình yêu trung thành của chúng ta.
Họ mơ một đứa con trai và họ đã được mẹ của Thiên Chúa. Các lời của sách khôn ngoan có vẻ như được viết cho họ. Bởi nàng tôi đã tạo được vinh quang trước mặt dân, nhờ nàng tôi đã chiếm được sự bất tử và tôi sẽ để lại một kỷ niệm đời đời về tôi cho những kẻ sẽ đến sau tôi. Nhưng để được tất cả những điều đó, họ phải chinh phục vương vị bằng các nhân đức thật, bất biến mà không một biến cố nào có thể tác động đến. Đức tin, đức mến, đức cậy, đức trong sạch. Sự trong sạch của vợ chồng, họ đã chiếm hữu được nó vì không cần phải là đồng trinh mới là trong sạch. Các cặp vợ chồng trong sạch được các thiên thần gìn giữ, họ sẽ có những người con tốt, biết coi các nhân đức của cha mẹ như quy luật của đời sống riêng họ. Nhưng hiện nay họ ở đâu? Thời nay người ta không muốn có con cái, nhưng người ta cũng không muốn sống trong sạch. Vậy cha nói với các con rằng, tình yêu và tâm hồn đã hư hỏng. Anna với một thánh vịnh loan báo chức là mẹ của bà. Tôi lại thấy căn nhà của Joachim và Anna. Bên trong không có gì thay đổi, ngoại trừ có rất nhiều cành hoa cắm trong bình đặt ở đó đây, tất cả đều đầy hoa. Chắc chắn đây là những cành lấy về khi tỉa cây trong vườn. Đây là một đám mây các bó hoa mà màu sắc thay đổi từ trắng tuyết đến màu đỏ san hô. Công việc của Anna cũng có khác. Trên cái khung cửi nhỏ hơn cái kia, bà đang dệt một tấm vải đẹp bằng gai và bà hát, hòa nhịp đạp của chân với điệu hát. Bà hát và bà mỉm cười với ai? Với chính bà, với một thị kiến nào đó trong nội tâm bà. Tiếng ca chậm rãi nhưng vui tươi. Tôi viết ra để hoàn tất vì bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần như tìm thấy ở đó sự toàn phúc. Bà hát càng lúc càng mạnh và vững vàng, tựa như bà tìm được tiết điệu của nó trong tim bà. Ban đầu bà thì thầm khe khẽ, rồi vững chắc hơn, bà hát giọng cao hơn và nhanh hơn. Tôi chép lại đây bởi vì nó rất êm ái trong sự đơn sơ của nó. Vinh danh Chúa toàn năng đã yêu thương con cháu David. Vinh danh Chúa, từ trời ơn huệ của Ngài đã viếng thăm con. Cây cằn cỗi đã mọc ra cành non và con sung sướng, hy vọng đã vãi hạt giống vào dịp lễ ánh sáng. Không khí thơm tho của tháng Nisan thấy nó nảy mầm. Vào mùa xuân, thân xác tôi sẽ như cây hạnh đào đầy hoa. Vào buổi chiều của cuộc đời, nó thấy nó sinh trái. Trên cành này là một bông hồng, một trái cây dịu ngọt nhất, một ngôi sao lấp lánh, một sự sống thơ ngây trẻ trung. đó là niềm vui của gia đình, của vợ chồng. Ngợi khen Chúa là Thiên Chúa đã thương con. Ánh sáng của Người đã loan báo cho con, một vì sao sẽ đến với ngươi. Vinh quang, vinh quang, trái cây này sẽ thuộc về Ngài, trái đầu tiên và sau cùng, thánh thiện và trong sạch như ân huệ của Chúa. Nó sẽ thuộc về Ngài, và bởi nó, niềm vui và bình an sẽ đến trên trái đất. Hỡi thoi, hãy bay, chỉ của mày sẽ dệt vải cho đứa trẻ. Nó sắp sinh ra, lời ca của trái tim tôi sẽ bay lên cùng Thiên Chúa.
Joachim vào khi bà đang hát bài ca của bà lần thứ 4. Anna, bà sung sướng quá nhỉ? Tôi thấy bà như con chim khai mào mùa xuân. Bài ca này là gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe ai hát cả. Nó từ đâu tới vậy? Từ quả tim tôi đó, Joachim. Anna đứng dậy và đến với chồng bà. Bây giờ thì cười tươi, bà có vẻ trẻ hơn và đẹp hơn. Tôi đâu có biết bà là thi sĩ. Ông chồng bà nói khi nhìn bà với vẻ cảm phục. Người ta không thể nghĩ đó là đôi vợ chồng già. Cái nhìn của họ là sự âu yếm của các cặp vợ chồng trẻ. Tôi từ cuối vườn về và tôi nghe thấy bà hát. Từ bao năm rồi tôi không được nghe cái giọng sơn ca rất gợi cảm của bà. Bà có thể hát lại bài ca này cho tôi nghe không? Tôi sẽ hát lại dù ông không xin. Con cái Israel luôn luôn đặt trong lời ca những tiếng kêu chân thành nhất của hy vọng, niềm vui, nỗi khổ đau của họ. Tôi đã phó thác cho bài ca của tôi lo việc nói cho ông và cho tôi một niềm vui vĩ đại. Đúng thế, kể cả nói lại cho tôi. Đây là một điều lớn lao tới nỗi, mặc dầu đã chắc chắn, tôi vẫn thấy nó như không thực. Và bà bắt đầu lại bài hát, nhưng tới câu, trên cành này là một bông hồng, một trái cây dịu ngọt nhất, đó là một vì sao. Giọng của bà run run. Từ giọng nữ trầm, trước hết trở thành rung rung, rồi bị tắt. Với một tiếng nấc vui mừng, bà nhìn Joachim, bà giơ tay lên và kêu, cưng ơi, tôi là mẹ. Và bà lăn xả vào lòng ông, giữa hai cánh tay mà ông giang ra cho bà, và ông ôm chặt lấy người vợ sung sướng của ông. Một sự ôm ấp trong trắng nhất và sung sướng nhất mà tôi chưa hề thấy từ khi tôi ở trên đời. Trong trắng và nồng nàn trong sự trong trắng của nó. Rồi một lời trách êm đi qua mái tóc hoa râm của bà Anna. Vậy mà bà không nói cho tôi. Là vì tôi muốn chắc ăn. Già như tôi mà biết mình làm mẹ, thực tình tôi không thể tin. Và tôi không muốn gây ra cho ông một sự thất vọng lớn hơn tất cả. Kể từ cuối tháng 12, tôi cảm thấy một sự đổi mới trong dạ tôi, sự nảy sinh của một cảnh mới. Nhưng bây giờ ở trên cành này là một quả, chắc chắn rồi. Ông thấy không, tấm vải này là để cho người sắp tới. Có phải đó là số gai mà bà mua ở Jerusalem hồi tháng 10 không?
Đúng, rồi tôi kéo sợi trong khi chờ đợi niềm hy vọng. Tôi đã trông cậy. Ngày sau cùng, khi tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, gần nơi nhà Chúa hết sức có thể được phép đối với một người đàn bà, trời đã muộn. Ông có nhớ tôi đã nói, tí nữa đi. Tôi không thể rời bỏ nơi này khi chưa nhận được ân huệ. Rồi, trong bóng tối đã trùm lên nơi thánh, tôi cảm thấy một sự lôi kéo mạnh mẽ hết sức của linh hồn tôi để giật lấy một tiếng được của Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Tôi đã thấy vọt ra một tia sáng tuyệt diệu, sáng và êm như ánh trăng, nhưng nó mang theo sự chói lọi của tất cả mọi hạt trai và ngọc quý của trái đất. Tôi thấy như một trong những ngôi sao quý của bức màn, những ngôi sao ở dưới chân các kerubim, nó tách ra và mặc lấy sự huy hoàng của một ánh sáng siêu nhiên. Tôi thấy như từ bên kia bức màn thánh, từ chính sự vinh quang, một tia lửa bay nhanh đến với tôi. Và khi băng qua không khí, nó nói với tôi giống như tiếng nói từ trời, điều con xin sẽ đến cho con. Chính vì vậy mà tôi hát, một vì sao sẽ đến với ngươi. Sẽ không bao giờ có người con nào như con chúng ta. Nó tự biểu lộ như ánh sáng của một vì sao trong đền thờ, và nó nói, con đây trong lễ ánh sáng. Tôi nghĩ rằng, ông cũng đã thấy ngay vào lúc ông nhìn tôi như một Anna Encana mới. Chúng ta sẽ gọi tên nó là gì, đứa con của chúng ta, mà một cách êm đềm như tiếng rì rào của dòng suối, tôi cảm thấy nó nói trong lòng tôi bằng những nhịp đập của con tim bé tí của nó, giống như một con sơn ca mà người ta giữ trong lòng bàn tay. Nếu là con trai, chúng ta sẽ gọi nó là Samuel. Nếu là con gái thì là ngôi sao. Cái từ đã chấm dứt bài hát của bà để cho tôi nỗi vui được biết mình là cha, hình thể mà nó đã dùng để tự bộc lộ trong bóng tối thánh của đền thờ. Ngôi sao của chúng ta. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng đây là đứa con gái. Tôi cho rằng những vuốt ve quá êm đềm như vậy chỉ có thể đến được từ một cô bé rất dịu dàng. Quả vậy, tôi không mang nó, tôi không đau đớn. Chính nó mang tôi đi trên nẻo đường xanh tươi hoa nở, tựa như tôi là em gái của các thiên thần và trái đất đã ở rất xa rồi. Tôi thường nghe nói rằng các phụ nữ thụ thai và cưu mang con thì phải đau đớn, nhưng tôi không cảm thấy đau, tôi cảm thấy tôi khỏe mạnh, trẻ trung, tươi mát hơn là khi tôi cho ông sự đồng trinh của tôi vào thời kỳ trẻ trung xa xưa của tôi. Con gái Thiên Chúa, vì nó là của Thiên Chúa hơn là của chúng ta, bông hoa nở trên thân cây khô này. Nó không làm đau cho má nó chỉ mang cho bà bình an và phúc lành. Hoa trái của Thiên Chúa, người cha thực của nó. Vậy chúng ta sẽ gọi nó là Maria, vì sao biển của chúng ta, ngọc trai, hạnh phúc. Đó là tên của nữ vĩ nhân thứ nhất của Israel. Nhưng nó sẽ không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Nó sẽ hát bài thơ của đời nó cho một mình người, vì nó sẽ hiến thân cho người, bánh thánh từ trước khi sinh ra. Đó là của lễ của chúng ta dâng người. Đúng, dù trai hay gái, sau khi nó là niềm vui cho chúng ta trong 3 năm, chúng ta sẽ dâng con chúng ta cho Chúa. Chúng ta sẽ là bánh thánh cùng với nó, vì vinh quang Thiên Chúa. Tôi không còn nghe và không còn thấy gì nữa.